Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 1 tháng 8 năm 2017. Chính phủ Việt Nam vừa công bố ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế vì tội tham ô gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Trong khi đó, một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo và đề nghị cơ quan thẩm quyền miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.
Càng cấp cao thì tham nhũng thường nặng hơn, cho nên nếu như không xử lý đến những người cấp ở ít nhất ở cấp như Thứ trưởng như vậy thì sẽ làm cho xã hội sẽ rất nghi ngờ.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin thế giới là việc Nga leo thang xung đột ngoại giao với Mỹ và nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ tấn công tự sát tại tòa đại sứ Iraq ở Afghanistan. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nghi can sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội, theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Xế chiều ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam, truyền thông trong nước trích thông báo chính thức cho biết, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24C2 Siputra, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46/P12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đã đến Trực ban Hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đầu thú. Vẫn chưa rõ ông đã trốn ở nước nào kể từ tháng 8 năm ngoái. Hôm Chủ nhật 30 tháng 7 trước đó, có nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh đã bị dẫn độ về nước, nhưng phía chính quyền vẫn im tiếng. Ông Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la. Và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Sau khi gây thua lỗ ở PVC, ông Thanh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, được điều sang Bộ Công Thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo một thứ trưởng và đề nghị cơ quan thẩm quyền miễn nhiệm quan chức này. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng phát đi chiều ngày 31 tháng 7 cho hay, Ủy ban xác định rằng bà Hồ Thị Kim Thoa, hiện là Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã có những sai phạm nghiêm trọng khi còn là người đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước lớn cách đây ít năm. Bà Thoa từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Các sai phạm chính của bà Thoa được ủy ban nêu ra gồm có vi phạm thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp, làm sai quy định về quản lý đất đai khi hợp tác đầu tư với một đối tác tại một khu đất ở thành phố Hồ Chí Minh, mua và chuyển nhượng cổ phần không đúng điều lệ của công ty, nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng, không đầy đủ. Theo cơ cấu chính trị của Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa về mặt Đảng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà. Tiếp theo, có phần chắc là Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ thực hiện các bước của nhánh hành pháp để miễn nhiệm bà. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét với VOA rằng việc kỷ luật bà Thoa đánh dấu cố gắng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nỗ lực chống tham nhũng phù hợp với sự trông đợi của người dân. Tuy nhiên, bà Lan lưu ý rằng ở Việt Nam có hàng trăm quan chức cấp thứ trưởng hoặc tương đương. Trong số đó, có nhiều người được cho là có hành vi tham nhũng. Vì vậy, việc kỷ luật một thứ trưởng chưa nói lên gì nhiều. Đấy là chưa nói đến các cấp cao hơn.
càng cấp cao thì tham nhũng thường nặng hơn. Cho nên nếu như không xử lý đến những người cấp ít nhất ở cấp như thứ trưởng như vậy thì sẽ làm cho xã hội sẽ rất nghi ngờ. Và như vậy nếu có chống tham nhũng đi chăng nữa hoặc trừng trị những tội lỗi đi chăng nữa thì chỉ trừng trị cấp dưới thôi. Chứ còn những người cấp cao thì có thể vi phạm mà không bị trừng trị gì thì không thể được.
Trường hợp Thứ trưởng Thoa có thể không chỉ dừng ở biện pháp hành chính nếu các bằng chứng cho thấy cần phải xử lý hình sự, theo chuyên gia Phạm Chi Lan.
Tất cả các điều tra và bằng chứng chứng tỏ vi phạm luật mà đụng đến những tội phải đưa ra mang tính chất hình sự hoặc là truy tố thì phải làm tiếp. Chứ không phải chỉ có miễn nhiệm là xong, là phải làm rõ cái mức độ vi phạm của bà Thoa đến đâu. Các trường hợp khác cũng vậy thôi. Mà nếu kết cục chỉ có xử lý theo kiểu phê bình kiểm điểm nghiêm khắc và không có những cái mà xử lý tới nơi tới chốn hơn nữa thì như vậy cũng vẫn không nghiêm được, vẫn không thực sự là chống tham nhũng được.
Hồi tháng 10 năm 2014, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng nói với các cử tri rằng việc chống tham nhũng ở Việt Nam phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Ông Trọng khẳng định tuy chống tham nhũng song vẫn phải giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Dẫn ra thành ngữ đánh chuột đừng để vỡ bình, người nắm quyền lực cao nhất ở Việt Nam trên thực tế nhấn mạnh không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Về phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia Phạm Chi Lan so sánh rằng Trung Quốc, đất nước cũng theo ý thức hệ Cộng sản, đã xử lý các quan chức tham nhũng ở cấp cao hơn thứ trưởng, song chính quyền Trung Quốc vẫn vững vàng và không sợ vỡ bình.
Du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc áp đảo khách du lịch từ các nước khác ở Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017. Số liệu của Tổng cục Du lịch công bố hôm 28 tháng 7 cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 7,2 triệu du khách quốc tế. Trong số đó, 2,2 triệu khách từ Trung Quốc, tức tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo sau đó là du khách Hàn Quốc, Mỹ và Nga. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Việt Nam đang tìm cách quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở các thành phố ở Trung Quốc với hy vọng sẽ kéo khoảng 4 triệu du khách từ nước láng giềng. Năm ngoái, Việt Nam đón hơn 10 triệu khách du lịch nước ngoài, trong đó có khoảng 2,5 triệu khách người Trung Quốc. Một phúc trình của Tập đoàn Nghiên cứu về Đầu tư ở châu Á là CLSA công bố trong tháng này cho biết, tới năm 2020, người Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện 200 triệu chuyến du lịch với các điểm ưa thích là Hồng Kông, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đánh giá trên, Việt Nam dự kiến sẽ vượt Pháp về số khách Trung Quốc tới thăm sau khi xảy ra các vụ khủng bố ở quốc gia Tây Âu này. Hiệp hội du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái tổ chức một buổi tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan tới du khách Trung Quốc sau khi xảy ra nhiều sự cố đối với nhóm khách du lịch này. Theo truyền thông trong nước, hiệp hội này đã đề xuất việc có thể sẽ áp dụng hình thức xử phạt thật nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán lịch sử văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan này còn tính tới việc sẽ phát hành bộ ứng xử của du khách bằng tiếng Hoa. Hiện chưa rõ kết quả của tiến trình này. Cựu cố vấn mới được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông Daniel Crittenprint, cựu giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, được coi là đóng vai trò lớn trong chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ năm 2015 và của Tổng thống Obama tới Việt Nam năm 2016. Trước chuyến công du của ông chủ Nhà Trắng, cố vấn an ninh này nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không nói là trung tâm, trong việc đưa mối quan hệ song phương tiến về phía trước. Cùng quan điểm với ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Crittenprint khi ấy nói rằng việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ vẫn là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay với bất kỳ quốc gia nào. Liên quan tới Biển Đông, tháng 7 năm ngoái tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau khi ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra xung đột và đối đầu tại vùng biển tranh chấp vì phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, ông Crittenprint nói rằng Hoa Kỳ không có ý định thổi bùng căng thẳng ở đó để tạo tiền lệ hoạt động trong khu vực. Bạn đọc Diêm Trần bình luận trên Facebook của VOA Việt ngữ rằng việc đề cử ông Crittenprint biết tiếng Trung và Nhật là đại sứ tại Việt Nam chứng tỏ Hoa Kỳ đã coi quan hệ với Hà Nội cũng rất quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực. cựu cố vấn quốc gia Mỹ hồi tháng 2 năm 2016 cũng đã đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN cũng như tầm quan trọng của tuyên bố từ hội nghị ở tiểu bang California này trong việc đưa ra một tầm nhìn thống nhất cho tương lai của khu vực. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là người tham dự hội nghị này trước khi rời nhiệm sở và có cuộc gặp song phương với Tổng thống Barack Obama. Thông báo của Hoa Kỳ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục củng cố mối bang giao Việt-Mỹ trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác toàn diện, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vấn đề an ninh biển và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy nhiên, ngay sau khi lên kế nhiệm ông Obama đầu năm nay, Tổng thống Trump đã rút khỏi hiệp định mà Việt Nam kỳ vọng sẽ mang tới cú hích cho nền kinh tế. Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 7 đã chuyển tên của ông Clinton Brink cùng với 15 đề cử đại sứ khác tới Thượng viện Mỹ, nơi cựu cố vấn an ninh quốc gia này phải ra điều trần trước khi được chuẩn thuận. Trong một sự kiện tương tự năm 2014, ông Ted Osius, người sau đó trở thành đại sứ Mỹ ở Hà Nội, đã nêu vấn đề Biển Đông. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao phải đảm bảo rằng các tranh chấp về lãnh hải và lãnh thổ tại Biển Đông được giải quyết theo luật lệ quốc tế và không phải bằng việc ép buộc hay đe dọa. Thật đáng tiếc, gần đây chúng ta thấy một chuỗi các bước đi đơn phương của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố về lãnh hải và lãnh thổ, ông Osius nói 3 năm trước. Nhà ngoại giao này cũng đề cập tới các khác biệt thật sự về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước ông Osius, ông David Shear năm 2011 cũng đã từng tuyên bố tại Thượng viện Mỹ rằng ông sẽ tiếp tục thúc ép Hà Nội tôn trọng nhân quyền trong khi tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam, nhất là giáo dục, kinh tế và quân sự.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa quyết định sa thải giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Anthony Scaramucci. New York Times dẫn nguồn tin từ 3 người biết rõ quyết định này cho biết ngày 31 tháng 7. Ông Scaramucci bị bãi nhiệm chỉ vài ngày sau khi có những phát biểu thô lỗ với các thành viên cao cấp trong đội ngũ giới chức của Tổng thống Trump. Ông bị mất ghế đột ngột chỉ 10 ngày sau khi gia nhập đội ngũ nhân viên ở cánh Tây Tòa Bạch Ốc. Trước đó, sự xuất hiện của nhà tài chính New York giàu có này tại ngôi nhà quyền lực nhất thế giới không chỉ khuấy động thêm những xáo động. Trước đó, sự xuất hiện của nhà tài chính New York giàu có này tại ngôi nhà quyền lực nhất thế giới không chỉ khuấy động thêm những xáo trộn vốn đang âm ỉ kể từ khi ông chủ mới Donald Trump dọn về, mà còn dẫn tới sự ra đi của ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, và ông Ryan Priebus, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc. Cả hai ông Sean Spicer và Ryan Priebus đã rất bất mãn vì Tổng thống Trump quyết trao vị trí giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc cho ông Scaramucci. Phát ngôn nhân Sean Spicer từ chức chỉ để phản đối quyết định này của Tổng thống. Ba nguồn tin của New York Times cho hay quyết định sa thải ông Scaramucci xuất phát từ đề nghị của tân chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly. Tại cuộc họp sáng nay ở Tòa Bạch Ốc, ông Kelly đã khẳng định rõ với tất cả nhân viên Tòa Bạch Ốc rằng ông chịu trách nhiệm cho việc này. Chưa rõ liệu ông Scaramucci vẫn được lưu lại Tòa Bạch Ốc trong vị trí khác hay sẽ phải ra đi. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Hai 31 tháng 7 nói không có mối đe dọa nào lớn hơn đối với các nước Baltic hơn là bóng ma xâm lược của Nga. Và ông cam kết sẽ hỗ trợ các đồng minh NATO như Estonia, Latvia và Litva. Ông Pence nói, ngay cả vào lúc này, Nga vẫn tiếp tục tìm cách dùng vũ lực để vẽ lại biên giới quốc tế, phá hoại nền dân chủ của các quốc gia có chủ quyền và chia rẽ các quốc gia tự do ở châu Âu. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ phản đối bất kỳ nỗ lực nào sử dụng vũ lực, đe dọa, hăm dọa hoặc tác động tai hại tới các quốc gia vùng Baltic hoặc chống bất cứ đồng minh nào đã ký hiệp ước với chúng ta. Ông Pence phát biểu tại thủ đô Tallinn của Estonia sau cuộc gặp với Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid, Tổng thống Latvia Raimonds Vējunis và Tổng thống Litva Dalia Grybauskaitė. Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ với Nga
nhưng ông nói hành động ngoại giao gần đây của chính quyền Moscow sẽ không làm lung lay cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh quốc gia và nền an ninh của các đồng minh Hoa Kỳ. Ông Pence ca ngợi Estonia vì đã đáp ứng mục tiêu của Liên minh NATO là chi tiêu ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng. Ông nói Latvia và Litva sẽ đạt mục tiêu này trước cuối năm tới. Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi các thành viên NATO tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng. Estonia, Latvia và Litva yêu cầu Hoa Kỳ chứng minh cụ thể cam kết sẽ hậu thuẫn quân sự cho ba nước này. Những lo ngại về chính sách bành trướng của Nga đã tăng mạnh ở khu vực Baltic sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014. Ông Pence sẽ có bài phát biểu trước cử tọa của các binh sĩ Estonia và NATO tham gia chương trình hiện diện nâng cao tiến lên của Liên minh NATO. Chiều tối thứ Hai 31 tháng 7, ông Pence sẽ tới Georgia, nơi các binh sĩ Mỹ và binh sĩ của các đối tác khác trong Liên minh NATO bắt đầu tập trận từ hôm Chủ nhật 30 tháng 7, trước khi ông lên đường tới thăm Montenegro, thành viên mới nhất của NATO. Ông Pence nói, Hoa Kỳ khẳng định rõ rệt rằng các hoạt động gây bất ổn của Nga, việc Nga hậu thuẫn các chế độ bất hảo và các hoạt động của Nga ở Ukraine là không thể chấp nhận. Đề cập đến khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga đã được Quốc hội Mỹ thông qua tuần trước với tỷ lệ áp đảo, ông Pence nói, ông và Tổng thống Trump mong đợi Nga sẽ thay đổi thái độ. Ông Pence nói ông dự kiến ông Trump sẽ ký ban hành đạo luật trừng phạt Nga, áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên và Iran cũng như Nga trong thời gian rất sớm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đòi Hoa Kỳ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao đang có mặt ở Nga trong một động thái nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt mới mà Hoa Kỳ áp đặt để đáp lại việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ miêu tả lệnh của ông Putin là một điều đáng tiếc và không thích hợp, và cho biết phía Mỹ đang cân nhắc cách đáp ứng. Ông Putin nói với một kênh truyền hình Nga rằng chính phủ của ông còn có thể tiến hành nhiều biện pháp trả đũa khác chống lại Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới hôm thứ Năm 27 tháng 7, trong một gói biện pháp mới bao gồm các biện pháp chống lại Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Ngày hôm sau, thứ Sáu 28 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố đầu tiên về các biện pháp trả đũa, nói rằng các biện pháp trừng phạt mới khẳng định tính hiếu chiến cực đoan của Hoa Kỳ trong các vấn đề quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga nói việc cắt giảm nhân viên ngoại giao phải hoàn tất trước cuối tháng 8 năm nay. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ ký đạo luật này. Giữa lúc Quốc hội Mỹ đang thương thuyết dự luật, các phụ tá của ông Trump phản đối vì một điều khoản cho phép các nhà lập pháp có 30 ngày để xem xét và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Tổng thống để nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều đó bao gồm quyết định của Tổng thống Barack Obama đóng cửa hai cơ sở ngoại giao của Nga ở Washington và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga về nước để đáp lại việc Nga xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Bốn kẻ tấn công tự sát mang tên người bom có sức công phá lớn hôm 31 tháng 7 đã tấn công Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Các giới chức Afghanistan xác nhận tin này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS lên tiếng nhận trách nhiệm đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công qua kênh thông tin Amaq của họ. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết vụ vây hãm sứ quán Iraq vẫn tiếp tục nhưng lực lượng an ninh đã giải cứu an toàn các nhân viên ngoại giao và chỉ có một viên chức an ninh bị thương. Bộ nói rằng một trong những kẻ ném bom đã kích nổ bom trên người tại cổng chính mở đường cho những kẻ liều chết khác xông vào sứ quán Iraq. Các vụ tấn công do nhóm chủ chiến thực hiện ở thủ đô Kabul đã giết hại hàng loạt thường dân trong năm nay. Một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết thành phố Kabul chiếm đến 20% tổng số 1.600 ca tử vong nơi thường dân do xung đột vũ trang gây ra ở Afghanistan trong 6 tháng đầu năm 2017. Quân Taliban và các phần tử chủ chiến trung thành với IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bạo lực tại Afghanistan.
Đức Giáo hoàng Francisco sẽ đi thăm Bangladesh và Myanmar từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, báo Dhaka Dhaka Tribune dẫn lời Tổng giám mục Dhaka cho biết. Giáo hội Công giáo nói các cuộc thăm viếng này nằm trong khuôn khổ chương trình của Đức Giáo hoàng nhằm nâng đỡ những người bị gạt ra ngoài rìa của thế giới. Hồng y Patrick, vị hồng y đầu tiên của Bangladesh, nói Giáo hội Bangladesh rất hân hoan với chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đến như một nhà lãnh đạo tôn giáo, như một người hành hương. Báo Myanmar Times loan tin, kế hoạch thăm Myanmar có thể là tâm điểm chương trình nghị sự của Giáo hoàng Francisco trong chuyến đi dự kiến tới châu Á vào tháng 11 năm nay, ngoài chuyến thăm Ấn Độ và Bangladesh. Theo hãng tin Crux, sự thay đổi trong lịch trình của ngài được loan báo lần đầu tiên bởi cơ quan thông tấn quốc gia Argentina Telam và được Crux xác nhận thông qua một số nguồn tin, một nguồn tin ẩn danh cho biết. Hãng tin Crux nói, cả hai nước châu Á đều có những cộng đồng Kitô rất nhỏ, nhưng cả hai đều có sự chú ý của Giáo hoàng Francisco và ông đã bổ nhiệm các hồng y đầu tiên cho cả hai nước Bangladesh và Myanmar. Trong khi các tin tức về chuyến đi của ngài Francisco vẫn còn ít, tin này chỉ xuất hiện vài tháng sau khi Myanmar và Vatican thành lập quan hệ ngoại giao vào ngày 4 tháng 5, khi mà cố vấn nhà nước Myanmar Do Aung San Suu Kyi thăm Vatican. Trong chuyến thăm châu Âu, bà Do Aung San Suu Kyi, người đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao, đã có một cuộc gặp với Giáo hoàng. Truyền thông đưa tin Vatican nói rằng quan hệ ngoại giao sẽ thúc đẩy mối liên hệ hữu nghị hai bên. Cộng đồng Kitô hữu chiếm khoảng 4% trong số 53 triệu người Myanmar.
Đảng Xã hội đương quyền tại Venezuela tuyên bố cơ quan lập pháp mới được bầu sẽ nhanh chóng thông qua các đạo luật sau cuộc bỏ phiếu bị phe đối lập nước này tẩy chay và các chính phủ nước ngoài đả kích làm một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Hãng tin Reuters cho hay có ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật của những người chống đối chủ nghĩa cánh tả của ông Nicolas Maduro, người khẳng định Quốc hội hợp hiến mới sẽ mang lại hòa bình sau 4 tháng phản kháng đã giết chết hơn 120 người. Tổng thống Maduro nói cuộc bầu cử hôm Chủ nhật để bầu ra Quốc hội mới có nhiệm vụ viết lại hiến pháp là một thành công vang dội. Ông nói những người dân đã lập nên một Quốc hội lập hiến. Cử tri ở nhiều tiểu bang đã bất chấp những làn đạn của lực lượng bá quân sự băng qua các con sông, vượt qua những ngọn núi để đi đầu phiếu cho quốc hội lập hiến. Phe đối lập nói cuộc biểu quyết này sẽ dẫn đến một chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa và họ kêu gọi người dân Venezuela tẩy chay cuộc bầu cử. Hàng chục địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Caracas không có một bóng người. Bà Heather Nauert, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói cuộc bầu cử này phương hại tới quyền tự quyết của người dân Venezuela. Bà nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những bước hành động mạnh mẽ và tức thời chống lại chế độ độc tài ở Venezuela và cả những người tham gia cái gọi là Quốc hội lập hiến toàn quốc sau cuộc bầu cử có nhiều sai phạm đã diễn ra ngày hôm nay. Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật đã viết trên trang Twitter của mình rằng cuộc bầu cử giả dối của Maduro là một bước tiến tới chế độ độc tài. Chúng tôi không chấp nhận một chính quyền bất chính. Người dân và nền dân chủ Venezuela sẽ thắng thế. Bà Vanessa O'Brien đã trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên trèo lên được đỉnh K2 thuộc dãy Himalaya, ngọn núi cao thứ hai thế giới có độ cao 8.611 mét. Bà O'Brien, một cựu chủ ngân hàng năm nay 52 tuổi, đến từ New York, dẫn đầu một nhóm các nhà leo núi quốc tế gồm 9 thành viên, đã cầm lá cờ Hoa Kỳ trên đỉnh K2 vào ngày 28 tháng 7. Dãy núi nằm ở biên giới giữa Pakistan với Trung Quốc này được xem là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà leo núi. Nhóm nhà leo núi Mỹ đầu tiên cùng toàn nam giới chinh phục dãy núi hoang dã này cách đây 39 năm. Đây là nỗ lực thứ ba của bà O'Brien tại đỉnh K2 sau khi thất bại năm 2015 vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường và một nỗ lực khác nữa vào năm 2016 khi một vụ lở tuyết chôn vùi tất cả các thiết bị thám hiểm được đặt tại trạm Camp 3. Thời tiết xấu cũng ngăn cản các nhóm leo núi quốc tế khác khiến họ thất bại trong nỗ lực chinh phục đỉnh K2 trong 2 năm liền. Nhóm của bà O'Brien đã mất 16 giờ để đi từ trại Camp 4 ở độ cao 7.681 mét để lên tới đỉnh. Đây là một khoảng thời gian rất dài nhưng thời tiết ổn định. Hôm thứ Hai 31 tháng 7, sau khi an toàn xuống tới trại K2 ở độ cao 5.100 mét, bà O'Brien cho VOA biết bà cảm thấy mệt lả nhưng rất phấn khởi vì sự thành công của nhóm. Đây là cuộc leo núi khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Không chỉ có gió mạnh và tuyết trên suốt đoạn đường dài 50 km mà còn là tảng băng màu xanh tinh khiết ngay bên dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến chúng tôi mất thăng bằng. Vanessa O'Brien đã từng chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới ở độ cao 8.848 vào năm 2010, nhưng bà mô tả thành công chinh phục được đỉnh K2 là có nhiều thách thức và hấp dẫn hơn đối với những người leo núi.
Quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Trong vụ việc bắt giam 4 người được cho là đồng phạm trong vụ án có tên Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào ngày 30 tháng 7, có một tình tiết đáng lưu ý là riêng ông Nguyễn Bắc Truyển không có mối liên quan nào đến Hội Anh Em Dân Chủ mà ông Nguyễn Văn Đài là người đứng đầu. Để cáo buộc hành vi lật đổ chính quyền, cơ quan điều tra phải chứng minh được đây là những người cùng tổ chức. Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển kể.
Sáng ngày hôm qua là ngày 30 tháng 7 năm 2017, tôi và chồng tôi có công việc ra bên ngoài, sẵn tôi cũng ghé vào nhà thờ có việc tí xíu, thì anh Chuyển bên ngoài chờ tôi. Thì khoảng 30 phút sau tôi trở ra thì không thấy anh Chuyển đâu hết. Thì tôi cũng không biết là anh đi đâu, và tới đến chiều thì cũng không thấy. Thì đến chiều thì tôi thấy là cái trang thông tin báo điện tử công an đưa tin là anh bị bắt vào điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Thì lúc đó thì tôi mới biết, mà đến hiện nay thì tôi cũng không có một cái giấy tờ gì để mà biết là anh Chuyển bị bắt và tạm giam ở đâu. Thì đến giờ phút này tôi cũng chưa biết được cái tin đó. Tôi bị bắt mà tôi cũng không biết là bắt ở nơi đâu và lý do bắt như thế nào. Tôi cũng rất là lo cho sức khỏe của anh Chuyển, không biết giờ này anh ở đâu và anh như thế nào, sức khỏe anh ra làm sao. Tôi rất là lo lắng và tôi cũng mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ tôi trong cái lúc khó khăn này.
Lâu nay ai cũng biết ông Nguyễn Bắc Truyển trong vai trò điều phối viên của chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông Huỳnh Công Thuận, một người bạn của ông Truyển cho biết.
Dạ, xin chào, tôi là Huỳnh Công Thuận, hiện là cộng tác viên phòng công lý Hòa Bình Sài Gòn. Tôi muốn góp ý về cái việc mà ngày hôm qua là anh Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Theo cái thông báo của Bộ Công an là anh Truyển bị bắt theo cái điều 79 đó, là tổ chức lật đổ chính quyền gì đó. Vấn đề đó, đó thì tôi là anh Truyển cũng là một người cộng tác viên ở tại văn phòng này từ mấy năm nay, tôi biết rất là rõ về cái gọi là lật đổ chính quyền là không có đâu. Tôi đã từng cầm súng chiến đấu, tôi biết mà. Hồi đó mà bao nhiêu quân mà lật không được, bây giờ lấy gì lật? Chuyện đó là lật được tôi lật rồi, xuất khỏi tổ chức mẹ. Tôi nói thật, cái đó nói thẳng vậy đó. Còn nói về cái tư cách của Nguyễn Bắc Truyển thì làm việc thì rất là nhiệt tình. Đối với anh em khác, những anh em mà gọi là anh em đấu tranh đó, thì rất là nhiệt tình giúp đỡ. Tôi sẵn sàng chấp nhận ai, công an hay là an ninh hay là những cái người bạn nào đó muốn tìm hiểu về Nguyễn Bắc Truyển, gặp Quỳnh Công Thuận. Tôi sẵn sàng được gặp cả các an ninh và công an luôn. Muốn biết về cái việc gì ông làm, tôi sẵn sàng cung cấp hết.
Hình ảnh của ông Nguyễn Bắc Truyển gắn bó với các chương trình thiện nguyện của Phòng Công lý và Hòa Bình đã quá quen thuộc. Mọi người đánh giá ông Truyển là người đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của các tổ chức tôn giáo. Bà Bùi Thị Kim Phượng và ông Huỳnh Công Thuận nói rằng ông Truyển không tham gia vào hội anh em dân chủ và cũng không liên quan gì đến các hoạt động của ông Nguyễn Văn Đài.
Tôi tên là Bùi Thị Kim Phượng, là vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển. Trên mạng xã hội tôi thấy trong cái hội anh em dân chủ có đăng cái bài là anh Nguyễn Bắc Truyển là thành viên của hội anh em dân chủ. Tôi là xin đính chính lại anh Truyển là không phải là nằm thành viên của hội anh em dân chủ, và tôi xác định điều đó.
Cái hội anh em dân chủ đừng có nên đưa những cái thông tin như thế này, có những người người ta không biết, người ta hiểu lầm. Cái quan trọng nhất là những cái người đứng ngoài, đứng giữa, người ta thấy cái tin gì, người ta nói là ông này cũng chắc cũng từng làm gì dữ lắm rồi đó mới bị bắt. Thì cái đó là cái hại hơn là có lợi.
Tính đến cuối giờ chiều ngày 31 tháng 7, bà Bùi Thị Kim Phượng vẫn chưa biết được chồng của bà hiện nay ra sao. Việc bắt giam ông Nguyễn Bắc Truyển với cáo buộc ông Truyển tham gia vào tổ chức của ông Nguyễn Văn Đài để lật đổ chính quyền đang làm cho những tổ chức tôn giáo, những người từng được ông Truyển giúp đỡ lo lắng và mong sớm sáng tỏ vụ việc để ông Truyển mau chóng được trả tự do.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.